Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023. Một nghệ sĩ người Nga bị chính quyền nước này tuyên án 7 năm tù vì thay các thẻ ghi giá ở siêu thị bằng thông điệp kêu gọi ngừng cuộc chiến tranh của Moscow ở Ukraine. Một chính trị gia đối lập ở Nga cho rằng đây không phải là công lý mà là một sự hành quyết. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản có cuộc gặp hiếm hoi tái khẳng định quan hệ chiến lược, Myanmar yêu cầu chính phủ chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, Mỹ và Philippines ký hiệp định hạt nhân mang tính bước ngoặt, Liên Hợp Quốc cảnh báo sắp có nạn đói khi việc chuyển hàng viện trợ vào Gaza lại phải tạm ngừng, quân đội Ukraine thiết lập được một số điểm đầu cầu ở bờ đông sông Dnipro. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu rằng họ sẽ theo đuổi mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai ông sau một năm, nhấn mạnh vào lợi ích kinh tế chung giữa bối cảnh hai nước có một loạt các bất đồng ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đã thảo luận các vấn đề gai góc như lệnh của Trung Quốc về cấm hải sản Nhật và trường hợp một doanh nhân Nhật bị bắt giam ở Trung Quốc vì bị tình nghi hoạt động gián điệp khi hai ông hội đàm kéo dài cả tiếng đồng hồ bên lề thượng đỉnh APEC ở San Francisco hôm 16 tháng 11. Ông Tập nói với ông Kishida trong cuộc hội đàm rằng hai nước cần tập trung vào lợi ích chung và tái khẳng định mối quan hệ chiến lược cùng có lợi và mang lại cho nó ý nghĩa mới. Nhưng gần đây, mối quan hệ này đã bị thử thách vì Trung Quốc ra lệnh cấm hải sản của Nhật Bản sau khi nước này quyết định hồi tháng 8 bắt đầu xả nước đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima đã bị tê liệt ra biển. Nói với phóng viên tại Bắc Kinh hôm 17 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết ông Tập kêu gọi Tokyo giải quyết những mối quan ngại của Bắc Kinh về việc này. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Nhật Bản nên nghiêm túc giải quyết các mối quan ngại hợp lý cả trong nước và quốc tế một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng. Nói với truyền thông sau cuộc hội đàm, ông Kishida cho hay ông đã mạnh mẽ kêu gọi ông Tập bãi bỏ lệnh cấm và đề nghị nhanh chóng trả tự do cho một vị giám đốc điều hành doanh nghiệp đang bị giam giữ. Đây là vụ việc đã giáng một đòn mạnh vào quan hệ thương mại giữa hai nước. Theo bản tóm tắt về cuộc hội đàm, hai bên đã đồng ý cố gắng giải quyết vấn đề thông qua tham vấn. Bản tóm tắt của Trung Quốc không đề cập đến trường hợp vị giám đốc điều hành của hãng Astella Pharma đã chính thức bị bắt hồi tháng trước. Giới cầm quyền quân sự Myanmar đã ra lệnh cho tất cả các nhân viên chính phủ và những người có kinh nghiệm quân sự chuẩn bị phục vụ trong trường hợp khẩn cấp trong khi xung đột tiếp tục leo thang và thêm nhiều binh sĩ Myanmar chạy sang Ấn Độ để trốn cuộc tấn công của quân nổi dậy. Loan báo từ một quan chức ngày 16 tháng 11 được đưa ra khi chính quyền báo cáo về các cuộc tấn công mạnh mẽ từ quân nổi dậy có vũ trang ở ba bang của Myanmar. Đoạn phim này được Chính phủ Thống nhất Quốc gia đăng trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 11 cho thấy quân đội của họ đốt cháy một doanh trại chính phủ ở nhà tù Kalai, miền Bắc Myanmar. Reuters không thể kiểm chứng độc lập địa điểm hoặc ngày quay video. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình ở Myanmar, nơi các nhóm vũ trang chống quân đội và đồng minh của họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể và hàng trăm binh sĩ được cho là đã chọn cách hạ vũ khí. Người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lawrence nói tại một cuộc họp báo về tình hình Myanmar hôm 17 tháng 11.
It is essential that all those captured are treated humanely.
Điều quan trọng là những người lính Myanmar bị bắt phải được đối xử nhân đạo. Việc trả thù bị nghiêm cấm, cá nhân binh sĩ không chịu trách nhiệm tập thể về tội ác và vi phạm nhân quyền mà quân đội đã gây ra.
Human rights violations that have been committed by the military.
Quân đội Myanmar đã chiến đấu chống lại các nhóm dân tộc thiểu số và các cuộc nổi dậy khác trong nhiều thập niên. Nhưng cuộc đảo chính năm 2021, trong đó quân đội nắm quyền, đã mang lại sự phối hợp chưa từng có giữa các lực lượng chống quân đội. Trong các video do lực lượng chống quân đội công bố trực tuyến trong tuần này ở bang Kaya ở miền đông Myanmar, các binh sĩ chính quyền bị thương dường như đang đầu hàng. Các cuộc đụng độ đã khiến người tị nạn tràn vào tất cả các nước láng giềng của Myanmar. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 16 tháng 11, ngoài hàng nghìn người đã trốn sang Ấn Độ từ bang Chin ở Tây Bắc, bạo lực leo thang ở Myanmar cũng khiến nhiều người phải vào lãnh thổ Trung Quốc để xin tị nạn. Hoa Kỳ và Philippines hôm 17 tháng 11 ký một hiệp định mang tính bước ngoặt cho phép Washington xuất khẩu công nghệ và vật liệu hạt nhân sang Manila, quốc gia đang thăm dò việc sử dụng năng lượng hạt nhân để giảm phát thải carbon và tăng cường khả năng độc lập về năng lượng. Tại lễ ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu rằng Mỹ có thể sẽ chia sẻ thiết bị và vật liệu với Philippines khi họ nỗ lực phát triển các lò phản ứng mô đun nhỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân dân sự khác. Các cuộc đàm phán về Hiệp định 123 đã bắt đầu hồi tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Ferdinand Marcos Con đọc bài diễn văn có đoạn: "Chúng tôi thấy rằng năng lượng hạt nhân sẽ trở thành một phần trong cơ cấu năng lượng của Philippines vào năm 2032, và chúng tôi rất vui mừng được theo đuổi con đường này cùng với Hoa Kỳ." Thỏa thuận này cần được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận, theo đó sẽ cho phép chuyển giao vật liệu, thiết bị và thông tin hạt nhân một cách hòa bình và tuân thủ các yêu cầu về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tính đến cuối năm ngoái, Hoa Kỳ đã có 23 thỏa thuận với 47 quốc gia, cùng với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Đài Loan có chính quyền dân chủ. Quân đội Ukraine cho biết hôm 17 tháng 11 rằng các chiến sĩ của họ đã đánh bật lính Nga khỏi các vị trí ở bờ đông sông Dnipro trong khu vực Kherson bị Nga chiếm đóng và thiết lập được một số điểm đầu cầu làm bàn đạp tiến quân. Thủy quân lục chiến Ukraine cho hay trên trang Facebook của họ rằng họ đã đạt được một loạt thành công, thiết lập được một số điểm đầu cầu và thực hiện nhiều hoạt động hơn ở phía đông con sông. Nga đã thừa nhận lần đầu tiên trong tuần này rằng quân Ukraine đã vượt sông. Người phát ngôn Bộ Tổng Tham mưu Ukraine Andrei Kovalivov thông báo rằng các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bật quân Nga khỏi các vị trí của chúng ta ở tản ngạn sông Dnipro và củng cố ở đó. Nga không đưa ra tuyên bố nào ngay để đáp lại các thông báo của Ukraine hôm 17 tháng 11. Cả Nga và Ukraine đều nói họ đã gây tổn thất nặng nề cho phía bên kia trong các hoạt động tác chiến ở khu vực. Trước đó hôm 16 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã giành được quyền kiểm soát ở khu vực Biển Đen. Chúng tôi đã giành được quyền chủ động từ Nga ở Biển Đen và tạo ra những điều kiện an ninh khiến kẻ xâm lược phải chạy trốn khỏi phía đông của biển và cố gắng che giấu các tàu quân sự. Ukraine cũng đạt được bước tiến ở khu vực Kherson sau nhiều tháng phản công ở miền Đông Nam và miền Đông, nhưng không tạo ra bước đột phá như nhiều người Ukraine hằng mong muốn. Các lực lượng Nga chiếm đóng khoảng 17% diện tích Ukraine, giờ đây lại đang tấn công ở miền Đông tại thị trấn Adivka do Kiev nắm giữ, gần thành phố Bakhmut bị Moscow kiểm soát và ở các khu vực khác. Quân đội Ukraine cho hay trong bản tin cập nhật hàng ngày rằng giao tranh đang diễn ra dữ dội dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ miền Nam đến miền Đông. Họ báo cáo có 72 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Họ nói rằng các trận chiến khốc liệt nhất diễn ra xung quanh Adivka, Marinka và Bakhmut ở khu vực Donetsk thuộc miền Đông. Một nghệ sĩ người Nga bị chính quyền nước này tuyên án 7 năm tù vì thay các thẻ ghi giá siêu thị bằng thông điệp kêu gọi ngừng cuộc chiến tranh của Moscow ở Ukraine. Bà Alexandra Skochenko bị buộc tội phát tán thông tin sai sự thật về quân đội Nga. Người phụ nữ 33 tuổi nhận bản án ở St. Petersburg hôm 16 tháng 11 sau khi đưa ra tuyên bố cuối cùng. Trong đó bà nói với thẩm phán rằng bà là một người theo chủ nghĩa hòa bình, người coi trọng mạng sống con người hơn tất cả. Ngoài án tù 7 năm, bà Skochenko còn bị cấm sử dụng Internet trong 3 năm tiếp theo. Một công tố viên nhà nước trước đó đã yêu cầu mức án 8 năm tù cho bà. Sau bản án, những người ủng hộ bà liên tục hô vang ô nhục, trong khi bà Skochenko dùng tay tạo biểu tượng hình trái tim. Chính trị gia đối lập Boris Vishnevsky đã lên án quyết định này. Bản án này thật bất công, chẳng có tội tình gì ở đây cả, vì bà Skorchenko không phạm tội gì. Tôi thậm chí không nói về nhân tính ở đây hay về sự bình đẳng trước pháp luật ở đây, vì đôi khi người ta bị ít năm tù về tội giết người hơn là về tội thay đổi 5 bảng giá trong một cửa hàng. Đây không phải là công lý mà là sự hành quyết. Bà Skorchenko đã bị giam giữ hơn 1.5 năm. Bà thừa nhận đã thay bảng giá siêu thị vào tháng 3 năm ngoái bằng những mảnh giấy kêu gọi Moscow chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và chỉ trích chính quyền. Nhưng bà phủ nhận cáo buộc chính thức về việc cố tình truyền bá thông tin sai lệch về quân đội. Các luật sư của bà Skorchenko nói với tòa án rằng thân chủ của họ không phạm tội gì và sẽ không thể sống sót trong tù vì bệnh celiac, một chứng không dung nạp gluten nghiêm trọng. Những người chỉ trích nói rằng vụ việc này là một phần trong chiến dịch trấn áp bất kỳ ai lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Đã có gần 20.000 vụ bắt giữ và hơn 800 vụ án hình sự tại Nga trong chiến dịch trấn áp những ai phản đối cuộc chiến của Nga tại Ukraine, mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Hoạt động vận chuyển hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc tới Gaza lại bị đình chỉ hôm 17 tháng 11 do thiếu nhiên liệu và liên lạc bị gián đoạn, làm trầm trọng thêm sự khốn cùng của hàng ngàn người Palestine đói khát và vô gia cư giữa lúc quân đội Israel chiến đấu với phiến quân Hamas trong vùng đất này. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc nói rằng dân thường phải đối mặt với khả năng bị chết đói ngay trước mắt do thiếu nguồn cung cấp thực phẩm. Bà Abiel Etefa, người phát ngôn cao cấp về Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của chương trình Lương thực Thế giới nói: với chỉ 10% nguồn cung cấp thực phẩm thiết yếu vào được Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này, chúng ta hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng. Vì vậy, 2,2 triệu người, tức gần như toàn bộ dân số Gaza, hiện đang cần hỗ trợ lương thực. Cuộc chiến sắp bước vào tuần thứ 7 và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế hoặc ít nhất là tạm dừng vì mục đích nhân đạo. Giao chiến nổ ra có nguyên nhân từ một cuộc đột kích xuyên biên giới do phiến quân Hamas gây ra hôm 7 tháng 10, khiến khoảng 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng trong ngày chết chóc nhất trong lịch sử 75 năm của nhà nước Do Thái. Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 11.500 người Palestine, trong đó có ít nhất 4.700 trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự trả đũa của Israel nhắm vào Gaza do Hamas cai quản. Những con số thương vong này vượt xa các vụ xung đột trước đây trong những năm gần đây. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc dẫn dữ liệu của phía Palestine cho biết các cuộc tấn công của Israel đã phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 45% nhà cửa ở Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới nói hôm 17 tháng 11 rằng họ rất lo lắng về dịch bệnh lây lan ở Gaza. Họ nêu ra các con số là hơn 70.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính được ghi nhận và hơn 44.000 ca tiêu chảy, cao hơn rất nhiều so với dự kiến. Ít nhất 178 người Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10. Tình trạng bạo lực ở đó làm dấy lên lo ngại rằng vùng lãnh thổ bị Israel chiếm trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 có thể rơi vào vòng xoáy, vượt khỏi tầm kiểm soát song song với cuộc xung đột ở Gaza. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.